Southeast Asia. The following program is in Vietnamese.
Là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Lan Hương xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh vào tối thứ Ba, ngày 13 tháng 12 năm 2016. Từ 9 giờ đến 10 giờ, giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz. Thưa quý vị, sau vụ án Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, đã có thêm nhiều quan chức khác liên quan đến tham nhũng đang tìm cách trốn khỏi Việt Nam. Và nguyên nhân một phần là do quyết tâm chống tham nhũng của Đảng không mạnh mẽ và những quy chế, quy định sai pháp luật. Đó là nội dung đầu tiên trong chương trình phát thanh ngày hôm nay. Tiếp theo, Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể tăng lãi suất, làm cho đồng Mỹ Kim sẽ lên giá so với các ngoại tệ khác. Các nền kinh tế đang phát triển vay mượn quá nhiều bằng tiền Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Mời quý vị cùng tìm hiểu nguyên nhân vì sao. Trong 30 phút sau của chương trình, chúng tôi sẽ mở đầu bằng bài phỏng vấn với ông Nguyễn Khắc Mai, Nguyên Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương, về sự vận hành trong hệ thống vấn đề nhân sự liên quan đến vụ ông Vũ Huy Hoàng và tân Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế 26 tuổi. Tiếp nối chương trình, mời quý khán giả đón nghe ý kiến một số nhà quan sát trong và ngoài nước về mối quan tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay trong diễn biến liên quan đến việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đề cập đến vấn đề chỉnh đốn đảng và tảng lờ việc cải tổ cơ cấu kinh tế. Và phần cuối của chương trình, mời quý vị theo dõi bài viết của blogger quen thuộc viết từ Sài Gòn với tựa đề Người Việt có đùm bọc nhau được không? Bây giờ mời quý vị đón nghe phần tin tức.
Thanh Trúc và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Bộ Công an Việt Nam chiều hôm nay đưa đoàn công tác đặc biệt vào Đắk Lắk để điều tra vụ nổ xảy ra tại công an tỉnh này vào khuya hôm qua, làm 3 chiến sĩ chết và 4 người khác bị thương. Thông tin cho hay trong số những nạn nhân do vụ nổ gây ra có con trai của nguyên bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk. Vụ nổ xảy ra vào lúc gần 11 giờ khuya hôm qua tại khu vực lưu giữ vật chứng là vật liệu nổ của Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk. Dân chúng địa phương nói họ nghe tiếng nổ kéo dài chừng 10 giây. Sức công phá của vụ nổ được cho biết khiến một ngôi nhà bên cạnh bị thiệt hại. Gạch đá từ dãy nhà của dân ở phía sau tòa nhà xảy ra vụ nổ, bắn xa hàng chục mét, khiến dây cáp viễn thông bị đứt. Trần nhà của nhiều hộ dân quanh khu vực cũng đã bị sập xuống. Sáng hôm nay, Công an tỉnh Đắk Lắk họp báo về vụ nổ và khẳng định vụ việc chỉ là tai nạn, không thấy dấu hiệu khủng bố.
Tòa án tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu hôm nay tuyên án nhóm người đã dùng thuyền đưa người vượt biên đến New Zealand, thế nhưng bị lực lượng chức năng Australia bắt và trả về Việt Nam. Luật sư Võ An Đôn, người nhận bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa, cho biết kết quả tuyên án của tòa như sau.
Kết quả quán là 4 người vượt biên New Zealand nhưng mà bị trả về là thứ nhất là Nguyễn Giao Thông bị phạt 3 năm 6 tháng tù giam, thứ hai là Nguyễn Tuấn Kiệt 30 tháng tù giam, Vũ Tuấn Khanh 18 tháng tù treo và thứ tư là Huỳnh Thị Mỹ Vân 18 tháng tù treo. Các sở kháng cáo lên xúc phẩm, nếu mà một trong bốn người có đơn kháng cáo yêu cầu xét xử xúc phẩm thì tòa sẽ mở xúc phẩm.
Xin được nhắc lại, chuyến vượt biên xuất phát từ cảng cá Long Hải, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu vào tháng 5 2016, trên ghe chở 21 người đến hải phận Australia thì bị hải quân Úc bắt và gửi trả về vào tháng 6 2016. Tin nói khi trả về Việt Nam, giới thẩm quyền Australia cho hay chính quyền Hà Nội cam kết không trừng phạt, tù đầy, tạo điều kiện và có công ăn việc làm và cho con cái của những người này được đi học bình thường. Tuy nhiên, khi đến phi trường Tân Sơn Nhất thì tất cả bị tập trung đưa về công an Bà Rịa, Vũng Tàu để điều tra. Sau đó, phụ nữ trẻ em được cho về nhà, riêng những nam giới bị cho là tổ chức đưa người khác đi vượt biên thì bị giam từ đó đến ngày ra tòa sơ thẩm hôm nay.
Hôm qua tại Canberra, Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm cùng với ông Peter Dutton, Bộ trưởng Nhập cư và Bảo vệ biên giới của Australia, ký bản ghi nhớ về vấn đề trả người về lại Việt Nam. Thống kê cho thấy từ năm 2015 cho đến nay, hai phía đã phối hợp đưa về lại Việt Nam hơn 110 thuyền nhân người Việt bị lực lượng chức năng Australia bắt ở ngoài khơi nước này. Trong ngày hôm nay tại Sydney, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Việt Nam, có cuộc gặp với Bộ trưởng Tư pháp và Cảnh sát, Nghệ thuật và Thể thao bang New South Wales. Thông tấn xã Việt Nam loan tin tại cuộc gặp, hai bên thống nhất một số vấn đề, trong đó có biện pháp từng bước nâng cao hiệu quả trao đổi, xác minh thông tin tội phạm, bắt giữ, dẫn độ đối tượng truy nã, đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
Bà Cấn Thị Thêu, nữ tù nhân lương tâm, được biết đến về sự kiên quyết trong hoạt động giữ đất tại làng Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội và lên tiếng đấu tranh cho công bằng xã hội sau khi bị tòa phúc thẩm giữ nguyên mức án 20 tháng tù, vừa bị chuyển đến trại giam Gia Trung ở tỉnh Gia Lai, vùng Tây Nguyên. Con trai bà Cấn Thị Thêu hôm nay cho Đài Á Châu Tự Do biết về tin này.
Là vào hôm 11 tháng 12, thì sau khi đáp xuống đến sân bay Pleiku thì mẹ tôi có điện về cho tôi. Và mẹ tôi có thông báo rằng là phía trại giam Hỏa Lò và an ninh họ đã áp giải mẹ tôi đến sân bay Pleiku và tiếp tục là chuyển đến trại giam Gia Trung ở Gia Lai. Cái việc chuyển xa như thế này thì gia đình tôi đi lại rất là vất vả. Hiện tại bây giờ tôi vừa mới đáp xuống đến sân bay Pleiku thì tôi đang đi tìm cái chỗ nào để lại phải nghỉ qua đêm ở đây để sáng mai lại bắt bít để đến trại giam khoảng 50 cây số. Thì tôi được biết rằng là có một vài anh chị ở cô bác ở Sài Gòn. Sáng mai chúng sẽ đến cùng với lại gia đình tôi để đến trại giam Gia Trung để động viên để tôi. Mặc dù là mọi người đều biết rằng là đi cùng với tôi đến đó thì chỉ duy nhất là chỉ có tôi vào được thôi, còn mọi người cũng sẽ ở bên ngoài thôi. Tuy nhiên mọi người với cái hình thức là đi đến trại giam để ủng hộ và động viên tinh thần để tôi.
Xin được nhắc lại, hôm cuối tháng 11 vừa qua, Tòa Phúc thẩm Hà Nội y án mức 20 tháng tù mà Tòa sơ thẩm tuyên cho bà Cấn Thị Thêu hồi tháng 9 với cáo buộc gây rối loạn trật tự công cộng. Bà Cấn Thị Thêu bị bắt lại vào tháng 6 năm nay. Trước đó, bà từng bị bắt trong vụ cưỡng chế đất ở Dương Nội vào tháng 4 năm 2014, sau đó bị tuyên án 15 tháng tù với cáo buộc chống người thi hành công vụ.
Về tình hình quốc tế, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm qua lên tiếng cảnh báo Tổng thống đắc cử Donald Trump của Hoa Kỳ về tuyên bố liên quan đến chính sách một nước Trung Hoa của Bắc Kinh. Ông Vương Nghị cho rằng bất cứ ai thách thức đến quyền lợi của Trung Quốc ở Đài Loan thì người đó chỉ có nhấc đá làm dập chính chân họ mà thôi. Đây là nguyên văn cách dùng từ của ông Vương Nghị được hãng thông tấn AFP trích dẫn.
Vừa rồi là phần tin tức. Sau vụ án Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, người bị cáo buộc tội làm trái quy định nhà nước về quản lý gây hậu quả nghiêm trọng, chạy trốn khỏi Việt Nam từ nhiều tháng nay, bất chấp lệnh truy nã quốc tế được Bộ Công an đưa ra. Đã có thêm những quan chức khác có liên quan đến những cáo buộc tham nhũng, tiếp tục chạy trốn ra nước ngoài. Có nhận định cho rằng sẽ có nhiều quan chức khác tiếp tục chạy trốn và lý do một phần là do quyết tâm chống tham nhũng của Đảng không mạnh mẽ và những cơ chế, quy định sai pháp luật. Việt Hà có bài tìm hiểu.
Trong khoảng 3 tháng qua, đã có ít nhất 3 đảng viên nắm giữ những chức vụ quan trọng trong Đảng hoặc Tổng công ty nhà nước chạy thoát ra nước ngoài bất chấp quá trình điều tra các cáo buộc tham nhũng đang được công an tiến hành. Những diễn biến mới này đã làm dấy lên những lo ngại cho rằng sẽ có khả năng nhiều quan chức khác cũng sẽ chạy trốn trước khi có thể bị bắt hay truy tố. Nhà báo Phạm Trí Dũng ở Sài Gòn nhận định.
Còn liên quan tới cái vấn đề mà nhiều người bỏ trốn thì tôi nghĩ là trong thời gian tới còn chưa được, vì theo tin cho biết là ở trong tập đoàn dầu khí Việt Nam, những cái nhân vật khủng tám và nằm trong danh sách của cơ quan đã điều tra là tới 192 người. Như vậy là đã có 3 người bị thoát, còn lại 189 người. Và bây giờ thì vấn đề còn lại của ông chồng là ông sẽ phải xem là con số 189 người đó sắp tới nó có bị hao hụt đi hay không. Và muốn không nó không hao hụt thì ông sẽ phải làm cái gì?
Liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, từ năm 2015 đến nay, cơ quan công an đã bắt giữ 3 cựu quan chức thuộc tập đoàn này, bao gồm cựu chủ tịch tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn, ông Trần Đức Chính, nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, và ông Trần Đức Minh, nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam. 3 quan chức bỏ trốn ra nước ngoài với lý do chữa bệnh hoặc đi học, trong khi cơ quan điều tra công an đang tiến hành điều tra, bao gồm ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, người đã từng có thời làm chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. 2 người còn lại là các ông Vũ Đình Duy, nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu và Sơ sợi Dầu khí, Lê Trung Dũng, nguyên phó tổng giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Ông Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn từ tháng 9 khi công an Việt Nam có lệnh bắt giam và truy tố ông này. Ngay sau khi phát hiện ông Thanh đã không còn ở trong nước, giới chức công an Việt Nam cho báo chí biết là đã có lệnh truy nã quốc tế đối với nhân vật này. Tuy nhiên, đến giờ, cơ quan công an vẫn chưa có được thông tin về nơi lẩn trốn của ông Thanh, trong khi ông Thanh vẫn tiếp tục gửi ra các hình ảnh và thông tin trên mạng cho thấy ông vẫn khỏe mạnh, bình thường ở nước ngoài. Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, những người bỏ trốn thành công đã trở thành những tiền lệ, khiến những quan chức khác nằm trong diện bị điều tra sẽ tiếp tục chạy trốn.
Và những nhân vật mà đã có tài sản ở một nền đất thứ nào đó thì họ không muốn một chút nào là họ sẽ bị trở thành con chuột rất là tên. Cái tình của ông Nguyễn Phú Trọng, cái thành tử họ phải tìm cách ra đi. Thì tôi nghĩ rằng họ ra đi bây giờ còn thuận lợi hơn cả trước đây. Tại vì ra đi bây giờ là có một lực lượng nào đó ngầm ẩn hậu thuẫn cho họ. Và có lẽ là trong suốt thời gian, nếu mà từ suốt thời gian từ tháng 9 tới giờ khi mà Trịnh Xuân Thanh ra đi mà ông Trọng không làm cách nào để lôi Trịnh Xuân Thanh về được, thì đó cũng là một cái bài học để cho những nhân vật mà đang còn nắm trong tình nắm của công an ấy.
Kể từ khi ông Thanh bỏ trốn ra nước ngoài, giới chức Bộ Công an và cả Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần trấn an dân chúng rằng không sớm thì muộn ông Thanh cũng sẽ bị bắt vì đã có lệnh truy nã quốc tế. Tuy nhiên, trong khi ông Thanh chưa bị bắt, thì chỉ trong vòng khoảng một tháng qua đã có 2 quan chức khác của Tập đoàn Dầu khí cũng viện cớ xin ra nước ngoài chữa bệnh và ở lại luôn là ông Vũ Đình Duy và ông Lê Trung Dũng. 2 ông này đều bị nhận những cáo buộc tương tự như ông Thanh là đã cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm, gây thất thoát lãng phí vốn đầu tư. Ông Thanh bị cáo buộc là đã gây thất thoát đến khoảng 3.000 tỷ đồng từ thời ông còn làm ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển đã giải thể và là thành viên của Diễn đoàn Dân sự Việt Nam nhận định, trách nhiệm chính phải thuộc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tôi nghĩ rằng ông Trọng lẽ ra ông phải tự trách ông. Ông là nguyên nhân của mọi nguyên nhân của những cái bọn tham nhũng như vậy mà nó phải chạy trốn ra nước ngoài. Hiểu tại sao không? Bởi vì như vậy ông là một người khăng khăng nhất ở trong Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam suốt mười mấy năm qua về cái chuyện phải giữ khu vực nhà nước, khu vực kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Mà giữ vai trò chủ đạo thì hiển nhiên tức là ông ấy phải nuông chiều các cái doanh nghiệp nhà nước. Ông ấy nuông chiều các doanh nghiệp nhà nước thì cái chuyện mà nó tham nhũng là cái chuyện hiển nhiên. Và bây giờ ông lại bảo là phải đánh cái bọn đấy thì hiển nhiên là nó chạy.
Kể từ sau tin ông Lê Trung Dũng bỏ trốn được báo chí loan rộng rãi vào hồi đầu tháng này, đã có những luồng ý kiến cho rằng những nhân vật chạy trốn vốn là các đảng viên Cộng sản đã thoát nhờ chỉ thị 15 của Bộ Chính trị. Đây là chỉ thị liên quan đến sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng. Trong hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng lãng phí năm 2015 diễn ra vào tháng 3 năm nay, Thiếu tướng Công an Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, lý do án tham nhũng được phát hiện là ít là vì công an phải chấp hành chỉ thị 15. Ông nói, hầu hết đối tượng thực hiện hành vi tham nhũng là đảng viên mà công an thì không được quyền tổ chức trinh sát đảng viên. Theo chỉ thị 15 được ban hành vào ngày 7 tháng 7 năm 2007 và được ký bởi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cơ quan bảo vệ pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu đảng viên vi phạm đều phải báo cáo bằng văn bản với các tổ chức đảng, cấp ủy đảng, quản lý trực tiếp đảng viên đó. Khi được tổ chức đảng, cấp ủy đảng xem xét đồng ý cho điều tra, khởi tố, bắt, thì cơ quan bảo vệ pháp luật mới được tiến hành các biện pháp tố tụng. Chỉ thị này được cho là để thực hiện quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, thì điều này cho thấy đảng đã ở trên pháp luật.
Nhưng mà với cái chỉ thị 15 là thực sự là họ ngồi trên pháp luật. Và tôi nghĩ rằng như vậy là người dân Việt Nam phải lên tiếng phản đối cái chỉ thị đấy. Dẫu cho đến ông Trọng hay là ông nào mà vi phạm pháp luật cũng là phải bắt. Chứ không phải là như vậy là gì, là chỉ là đảng viên làng nhàng như mấy ông kia.
Nhà báo Phạm Chí Dũng thì cho rằng việc công an đổ lỗi cho chỉ thị 15 chẳng qua chỉ là để trốn tránh trách nhiệm.
Vì đó là một cái chỉ thị của đảng và thực sự ra nó chẳng liên quan gì lắm cái chuyện ở trong việc tư pháp. Chẳng qua là có một cái lý do thế này, tôi có cảm giác như là một số cơ quan tư pháp ở trên công an họ không muốn làm, thành thử họ đẩy theo cái chỉ thị 15 mà thôi. Thực ra trước đây thì người dân chẳng biết chỉ thị 15 là cái gì, nó chỉ từ tháng 3 như là của Việt Hà nói thì người dân mới biết là đó có một cái chỉ thị và nó ràng buộc các trách nhiệm phần nào đó là phải thông qua các cơ quan đảng trong cái việc kiểm tra.
Theo nhà báo Phạm Trí Dũng thì cơ quan công an vẫn có thể cấm một số nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền ra nước ngoài vì lý do an ninh hết sức mù mờ, thì cũng có thể ngăn cản những quan chức tham nhũng trốn đi nước ngoài với lý do tương tự. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, chỉ thị 15 giúp bảo vệ bộ mặt của Đảng, Cộng sản, cho nên việc bắt giữ nhiều đảng viên tham nhũng sẽ làm hỏng hình ảnh của Đảng.
Trong tuần này, có phần là Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ sẽ tăng lãi suất, với hậu quả trước mắt là đồng Mỹ kim lại lên giá so với các ngoại tệ khác. Với nền kinh tế đang phát triển mà vay mượn quá nhiều bằng tiền Mỹ sẽ bị ảnh hưởng trước tiên. Nguyên nhân vì sao? Mục Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu sau đây qua phần trao đổi giữa Nguyên Lam với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, như nhiều người chờ đợi, tuần này Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể tăng lãi suất làm Mỹ kim sẽ lên giá so với các ngoại tệ khác sau khi đã lên giá từ 2 năm qua. Đồng thời từ 10 ngày nay thì Việt Nam lại lên cơn sốt vì đồng bạc Việt Nam sụt giá mạnh so với đô la Mỹ và đã có lúc vượt qua ngưỡng 23.000 đồng mới ăn một Mỹ kim. Vì vậy, kỳ này, thưa ông, Diễn đàn Kinh tế đề nghị ông trình bày về nguyên nhân và hậu quả của việc Mỹ kim lên giá.
Dạ thưa, sau khi Ngân hàng Trung ương Mỹ nâng lãi suất ngắn hạn 25 điểm bách phân, tức là 0,25%, cách này một năm rồi, thì hầu hết mọi người đều chờ đợi rằng lãi suất tại Mỹ sẽ tăng sau cái kỳ họp tuần này của một cái ủy ban tiền tệ và tín dụng Hoa Kỳ, gọi tắt là FOMC. Cái lý do cơ bản đó là kinh tế Mỹ hồi phục nhanh hơn và thất nghiệp giảm mạnh sau khi đã có cái thống kê lao động được công bố hôm thứ Sáu đầu tháng vừa rồi. Nhưng mà cái lý do quan trọng hơn vậy nữa là Tổng thống tân cử Donald Trump sẽ áp dụng chính sách kinh tế có cái nội dung tăng chi, giảm thuế và thậm chí là còn có một chút bảo hộ mậu dịch nữa để giữ việc làm cho nhân công Mỹ. Cho nên nhiều phần thì lạm phát là sẽ tăng ở tại Mỹ, với hậu quả là trong năm tới đó lãi suất tại Hoa Kỳ có thể còn tăng nữa, ít ra phải 2 lần nữa đấy. Kết cục đó, thì việc Mỹ kim lên giá từ năm 2014 sẽ còn tiếp tục, và đấy là cái vấn đề cho nhiều nước chứ không chỉ có cho Việt Nam thôi, thưa cô.
Dạ, nhưng thưa ông, dù có sản lượng kinh tế lớn nhất vì bằng gần với 1/4 sản lượng toàn cầu, thì vì sao đồng bạc Mỹ lại có thể gây nhiều ảnh hưởng như vậy cho các nước ạ?
Tôi nghĩ rằng có lẽ ta nên cẩn thận khi theo dõi và nhận định cái chuyện này đấy, vì tính chặt người ta lại mất tiền. Tôi còn nhớ rằng sau cái vụ khủng hoảng tài chính năm 2008, và Hoa Kỳ liên tục hạ lãi suất tới sàn rồi còn bơm tiền đảo ạt. Nhiều người thì kể cả ngay tại Mỹ này đó, vội nói đến cái nghề tàn của tư bản chủ nghĩa và vai trò kinh tế Hoa Kỳ, trong khi nhiều xứ đã được hưởng lợi như đô la rẻ, như bèo đó. Thế từ giữa năm 2013 đã khi mà Ngân hàng Trung ương Mỹ thông báo quyết định mà họ gọi là vuốt nhọn chính sách tiền tệ đó, tức là giảm dần cái việc bơm tiền và có khi tăng lãi suất, thì người ta thấy Mỹ Kim bắt đầu nhúc nhích lên giá. Khi ấy thì cái chương trình chuyên đề của chúng ta cũng đã cảnh báo cái việc đó rồi, và rằng kinh tế Hoa Kỳ nó có thể bị suy trầm, nhưng so với nhiều khối tiền tệ khác như Âu Châu hay là Nhật Bản thì Mỹ Kim vẫn là đồng ngoại tệ mà đáng tin cậy hơn cả, hoặc là ít tệ nhất đấy, để bảo vệ được cái giá trị tài sản của mình. Và nếu mà tưởng rằng tiền Mỹ rẻ mà đi vay thả dàn thì sẽ khốn khi mà đô la lên giá đó. Chúng ta nên nhớ lại cái chuyện xưa để khỏi lầm đến cái chuyện sau này này, khi mà thiên hạ cứ nói đến cái ngày tàn của nước Mỹ thôi cục.
Nếu vậy thưa ông, chúng ta trở lại chuyện xưa là vì sao Mỹ Kim lại ngự trị trong luồng giao dịch toàn cầu khiến các nước bị chấn động mỗi khi đồng bạc xanh lên hay xuống giá?
Các tôi thì nghĩ rằng chúng ta trở ngược vào một năm thân đó, từ cách nay 72 năm đó, thì mới hiểu vì sao Mỹ Kim trở nên một ngoại tệ dự trữ của toàn cầu. Rồi sau mỗi khi thăng trầm thì thiên hạ lại mất tiền và lại còn oán Mỹ nữa. Trước khi Thế chiến 2 chấm dứt vào năm 1945 đó, thì ngay từ năm 1944 đó, Hoa Kỳ và các đồng minh Tây Phương đó, đã xây dựng lại một kiến trúc tài chính quốc tế khác để tránh những cái loại biến động tài chính và khủng hoảng kinh tế đã góp phần gây ra chiến tranh. Đó là một cái hội nghị tại Bretton Woods ở bên Hoa Kỳ này. Nó đưa đến cái sự ra đời của các cái định chế tài chính toàn cầu như quỹ tiền tệ quốc tế hay là ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế, tức là cái tiền thân của ngân hàng thế giới ngày nay đó. Thì cái hội nghị ấy đó quy định rằng ngoại tệ của các nước không còn ràng giá vào vàng, tức là họ bỏ cái chế độ gọi là kim bản vị đó, mà lại neo giá vào cái tiền Mỹ theo một cái tỷ lệ nhất định giữa đồng đô la Mỹ và vàng. Đại lược là 35 Mỹ Kim thì ăn một troy ounce, tức là khoảng 31 gram vàng. Sau đó, cách nay đúng 70 năm, 1947, thì kế hoạch viện trợ Macron của Mỹ đã nhằm tái thiết Âu Châu từ năm đó đã bơm tiền Mỹ vào cái việc phục hồi Âu Châu. Khi ấy đó, là cái cường quốc ít bị thiệt hại vì chiến tranh, Hoa Kỳ đã là đầu máy tái thiết các nước và Mỹ Kim trở thành ngoại tệ phổ biến nhất, đến độ mà các nước Âu Châu còn phát hành công khu phiếu, tức là phát hành trái phiếu để vay tiền, nhưng mà là trái phiếu mà ít giá bằng tiền Mỹ, và người ta gọi đó là đô la Âu Châu hay là euro đô la. Tháng 8 năm 1971, khi mà bội chi ngân sách gia tăng, một phần là vì phí tổn của cuộc chiến ở tại Việt Nam đó, thì Hoa Kỳ từ bỏ cái chế độ giao hoán mà thiết lập từ cái hội nghị Bretton Woods đó, tức là họ hết ràng Mỹ Kim vào vàng như trước, và đã gây chấn động nặng khiến cho nhiều người lại nói đến cái ngày tàn của nước Mỹ và thiên hạ chẳng có xài đô la mất giá nữa. Sự thật là không như vậy, vì vụ khủng hoảng dầu khí sau đó vẫn khiến các nước cần đô la mua dầu, vì dầu thô của xứ Saudi Arabia, tức là Ả Rập Saudi đó, lại ràng giá vào tiền Mỹ và dẫn đến cái sự xuất hiện của cái gọi là đồng đô la dầu hỏa hoặc là petrodollar, được các nước trao đổi với nhau và sau cùng thì cũng vẫn lại gửi vào ngân hàng Mỹ để kiếm lời cho an toàn, thưa cô.
Dạ thưa, khi ông nhắc lại bối cảnh lâu dài như vậy thì chúng ta mới thấy ra cái vị trí khác thường của đồng bạc xanh. Nhưng ông có nói đến vụ khủng hoảng tài chính năm 2008 khiến nhiều người lầm tưởng là tư bản chủ nghĩa bị khủng hoảng và tiền Mỹ mất luôn vị trí thống trị của nó. Sự thể diễn biến ra sao mà ngày nay và tuần này xứ nào cũng lo rằng Mỹ Kim lại tăng giá, thưa ông?
Dạ thưa, người ta đã lầm khi cho rằng khủng hoảng tài chính bùng nổ tại Mỹ với cái sự sụp đổ của các cái tập đoàn đầu tư, trước hết là Bear Stearns vào tháng 3, rồi Lehman Brothers vào tháng 9 năm 2008. Thật ra thì cả Âu Châu lẫn Hoa Kỳ đã có chính sách bơm tiền và vay mượn dễ dãi, nhất là các ngân hàng Âu Châu vay mượn bằng tiền Mỹ đấy, và họ đã thổi lên cái che bóng gia cư địa ốc. Bên trong cái khối tiền này đó là nhiều khoản nợ xấu được vay kín như trong một cái cái nợ, mà xấu chừng nào thì chẳng ai biết được. Thế khủng hoảng tài chính manh nha từ năm 2007 tại Âu Châu rồi mới bùng nổ dữ dội tại Hoa Kỳ. Khi ấy, ngân hàng trung ương Mỹ đó lại đẩy lui cái nạn gọi là ách tắc tín dụng qua các cái ngân hàng với cái biện pháp tiền tệ dễ dãi làm cho Mỹ Kim sụt giá. Thế rồi vì tiền Mỹ quá rẻ, trong sự trì trệ của ba khối kinh tế Âu, Mỹ và Nhật thì tư bản mới chảy vào các nước đang phát triển để kiếm lời. Tức là người ta vay nhau đó vẫn bằng đô la, tưởng như là rẻ như bèo đó. Khi mà Mỹ Kim lên giá chậm chậm từ 2 năm qua thì các nước đã lỡ vay quá nhiều đã bắt đầu hụt thời. Và cái chuyện hôm nay là tiền Mỹ sẽ còn tăng giá mạnh và nhiều nước đang phát triển sẽ thiếu Mỹ Kim để trả nợ và lâm vào khủng hoảng, thưa cô.
Dạ thưa, sau khi nhắc lại khung cảnh ngày trước thì xin ông tổng kết cho bức tranh ngày nay và vị trí của đồng Mỹ Kim trong luồng giao dịch toàn cầu để thính giả của chúng ta hiểu được vì sao mà nhiều nước sẽ khổ khi đô la lên giá.
Dạ thưa, cái dù lâu lâu thiên hạ lại cứ nói Hoa Kỳ sắp bị khủng hoảng, cái đồng Mỹ Kim đã vẫn là cái ngoại tệ phổ biến nhất vì nó được sử dụng trong hơn 85% nghiệp vụ giao dịch ngoại hối của thế giới và 39% các cái khoản nợ toàn cầu đó được ít giá bằng Mỹ Kim. Và cùng với tiền Mỹ đó là nằm trong hơn 63% của dự trữ ngoại tệ của các nước trên thế giới. Trong cái hoàn cảnh hiện nay đó, khi mà kinh tế Âu Châu, này, kinh tế của Tàu và kinh tế của Nhật đều gặp khó khăn, thì người ta thấy rằng lưu giữ tài sản bằng tiền Mỹ đó là cách an toàn nhất. Thế cái nghịch lý ở đây đó là thiên hạ vẫn cần tiền Mỹ, trong khi thế giới lại lo rằng với việc ông Donald Trump là tổng thống tân cử đó, thì Hoa Kỳ sẽ lại trôi vào một cái giai đoạn bất chắc. Thật ra cái điều bất chắc đó là thiên hạ sẽ thiếu đô la và kinh tế thế giới thiếu thanh khoản để giải quyết cái nhu cầu chi dụng của họ, thưa cô.
Dạ, một cách cụ thể. Thưa ông, các nước sẽ gặp rủi ro gì khi Mỹ Kim lên giá?
Thưa là rủi ro ấy nó không đồng đều vì nó tùy vào hoàn cảnh của từng nước, căn cứ trên cái ba yếu tố sau đây đó. Thứ nhất, có khối dự trữ ngoại tệ nhiều hay ít này. Thứ hai là mắc nợ bằng Mỹ Kim cao hay thấp. Và thứ ba là có cái chương mục vãng lai hoặc là cái cán cân chi phó đó bằng ngoại tệ bị thiếu hụt hay không. Và người ta so sánh ba yếu tố ấy căn cứ trên tổng sản lượng của từng nước. Trên cái cơ sở đó thì hiện nay đó, các nước như là Venezuela, Turkey này, Chile và Ai Cập đang bị nguy nhất trong 8 nước sẽ lãnh rủi ro. Sau đó mới là đến cảnh ngộ mà ngặt nghèo của 6-7 nước khác, trong đó có Hy Lạp, Argentina, Mexico, Peru và cả Việt Nam nữa, vì mắc nợ quá nhiều mà dự trữ ngoại tệ đó lại chưa có đủ dày. Thế nhưng mà ngoài mười mấy quốc gia đó thì chính là kinh tế Trung Quốc mới đáng ngại hơn cả. Và tuần này khi thiên hạ nói đến việc Mỹ Kim lên giá đó là thị trường cổ phiếu của Thượng Hải đã rơi rất thê thảm.
Thưa ông, Trung Quốc có sản lượng kinh tế đứng hàng thứ nhì thế giới, và bởi vì thì họ vẫn có dự trữ ngoại tệ trị giá hơn 3.000 tỷ Mỹ Kim, thì vì sao tình hình lại đáng ngại nhất khi Mỹ Kim lên giá?
Thật ra thì Trung Quốc lâm thế kẹt khi tưởng rằng đã thành đại gia kinh tế của thế giới. Thứ nhất đó thì họ vẫn ràng giá đồng bạc của họ và tiền Mỹ, và khi tiền Mỹ lên giá đó thì từ 18 tháng nay rồi họ đã phá giá, tức là ấn định tỷ giá đồng nguyên thấp hơn so với tiền Mỹ. Tính bây giờ thì khoảng chừng thấp hơn 12% kể từ đầu năm 2014 cho đến giờ. Thế tưởng rằng tiền rẻ sẽ giúp cho xuất khẩu để kích thích sản xuất, nhưng mà họ lại bị cái hậu quả bất lường đó, tức là nạn tẩu tán tư bản, tức là các cái doanh nghiệp đi tìm tiền Mỹ đầu tư ra ngoài. Và để tránh tình trạng đó thì Bắc Kinh phải ra biện pháp trái ngược, tức là bán Mỹ Kim ra nhằm giữ giá đồng nguyên cho cao, thì họ lại càng bị mất ngoại tệ nữa. Kể từ năm 2014 cho đến nay thì dự trữ ngoại tệ của Bắc Kinh đã hao hụt mất 1/4, tức là từ gần 4.000 tỷ thì chỉ còn có hơn 3.000 tỷ đô la thôi. Bây giờ khi mà tiền Mỹ lên giá đó thì dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc càng bị bào mỏng hơn nữa. Vậy mà tuần trước thì Bắc Kinh vẫn bị Tổng thống tân cử Donald Trump đả kích là lũng đoạn hối đoái khi mà phá giá đồng bạc và cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ có biện pháp trả đũa. Cái hậu quả đó là làm đồng nguyên nó càng sụt giá và nạn tẩu tán tư bản đó nó lại càng tăng. Tôi nghĩ rằng kết luận ở đây đấy là Ngân hàng Trung ương Mỹ chưa tăng lãi suất từ cái việc thị trường dự báo đồng đô la Mỹ còn lên giá nữa đó, khiến cho Trung Quốc lại càng lúng túng đó. Thay vì áp dụng chính sách ngoại hối ổn định đó, họ cố can thiệp khi thì nâng, khi thì hạ giá đồng bạc, và họ rơi vào cái tư thế lại còn vất vả, còn hơn trước nữa. Đó là mắc vào cái tội gọi là lũng đoạn hối đoái để tìm lợi thế thương mại. Cách này đúng 15 năm đó, Bắc Kinh được Hoa Kỳ chấp nhận cho gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2001. Khi ấy thì họ còn được một cái điều kiện đặc miễn đó là dù rằng nền kinh tế chưa hội đủ tiêu chuẩn gọi là có nền kinh tế thị trường đó. Cái chuyện đặc miễn ấy đó, nay đó nó đã phải chấm dứt sau 15 năm đó, mà Bắc Kinh vẫn cứ can thiệp vào thị trường thì sẽ bị gần 160 thành viên còn lại của WTO khiếu nại và trừng phạt về cái tội lũng đoạn. Và đúng lúc ấy thì Mỹ Kim lại lên giá thì Trung Quốc lại càng rơi vào cái cảnh gọi là lưỡng nan khó xử, thưa cô.
Vâng, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ ông về cuộc phỏng vấn hôm nay ạ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, nếu quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 22 và 25 mét để nghe tiếp 30 phút sau của chương trình hôm nay. Nếu quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng ngắn, xin tiếp tục theo dõi vì chương trình còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. trong khi việc kỷ luật nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng còn lúng túng trong đảng, cũng như Quốc hội vẫn chưa tìm ra được hướng giải quyết hợp lý, lại xảy ra chuyện bỏ trốn của các cán bộ cao cấp, có biểu hiện tham nhũng. Cùng lúc, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ lại bổ nhiệm chức Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế cho một thanh niên 26 tuổi, không một ngày nào làm việc trong guồng máy hành chính. Việc này cho thấy sự lỏng lẻo mà dư luận gọi là tha hóa ngay tại Trung ương. Đây có phải là dấu hiệu của khủng hoảng chính trị đã vượt ngưỡng báo động? Mặc Lâm phỏng vấn ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương, để tìm hiểu thêm sự vận hành trong hệ thống về vấn đề nhân sự.
Thưa ông, Đảng Cộng sản Việt Nam đang phải đối phó với hàng loạt chuyện bê bối trong hàng ngũ cán bộ cao cấp, đặc biệt là các cá nhân vi phạm đã bỏ trốn ra nước ngoài, rồi mới đây lại xảy ra chuyện bổ nhiệm sai nguyên tắc cho vị trí vụ phó kinh tế trong Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Là người sinh hoạt lâu năm trong đảng, ông có nhận xét gì về vụ bê bối này ạ?
Tất cả những việc vừa xảy ra, các cái cuộc bổ nhiệm từ Trịnh Xuân Thanh cho đến Phùng Quang Hải, rồi bây giờ là cái anh Hoàng Ban Công tác miền Tây Nam Bộ, vân vân, thì nó phản ánh một trạng thái tất nhiên của cái chế độ. Bởi vì ngay cái bộ nhiệm của hệ thống mà lãnh đạo đất nước, Trung ương Đảng, rồi Tổng Bí thư, rồi Bộ Chính trị, thì nó cũng có theo cái quy trình gì cho nó tử tế đâu. Làm gì có được những cái biện pháp khoa học, thông minh, dân chủ để tuyển chọn người thủ lĩnh đâu. Tuyển tướng, tốt chọn người thao lược, trở kệ con ông cháu cha. Trước hết là phải chọn cho đúng được cái người tài, cái người thao lược. Thì hiện nay là trong cái đội ngũ lãnh đạo quốc gia, tôi chả thấy anh nào là có tư cách của người thao lược cả. Từ ông Tổng trở đi, không thấy cái thao lược. Thế thì cho bu nó như thế thì bên dưới thì nó nhí nhố là chuyện bình thường. Bây giờ ví dụ như là trong đảng thì đại hội không có thể có được một cái phương sách chọn được cái người thao lược, họ chọn lựa theo lối là ăn cánh, nhìn xem thử cái người ấy có ăn cánh với mình không, thì mới cấu tạo. Cái cách như thế từ bao nhiêu đại hội nay thì nó dẫn đến một cái tình trạng là người ta lợi dụng cái kiểu ấy để người ta bố trí người xe cánh, rồi con ông cháu cha, rồi thân phụ của mình. Đấy là chuyện tất yếu của một cái hệ thống nó đã mang tính chất siêu phong kiến rồi. Nó tiếp nhận cái phong kiến và nó làm dội hơn cái phong kiến. Thế thì đấy là cái chuyện tất yếu nó sẽ xảy ra.
Nhưng hình như đảng cũng thấy sự nguy hiểm gần kề nên đã mạnh dạn kỷ luật nhiều đảng viên cao cấp liên quan. Theo ông thì đây có phải là giải pháp mạnh mẽ và đưa ra kịp vào lúc này hay không ạ?
Đấy là cái giải pháp hạ sách, xử lý một vài anh cán bộ tổ chức, rồi thì bí thư tỉnh ủy, rồi những cái anh mà chịu trách nhiệm bộ nhiệm ấy, thì đấy là cái một cái giải pháp bệnh thì là nặng mà bôi dầu xoa bóp, bởi vì làm thế nào mà có thể là cải tạo được. Hết theo này đến theo khác, hết vụ này đến vụ khác, nó sẽ tiếp tục diễn ra như vậy. Và họ ngang nhiên họ khẳng định rằng họ làm như vậy là vì cán bộ, vì dân, vì nước. Họ ngang nhiên nói như vậy mà.
Trong các lần chúng tôi có dịp tiếp xúc đó thì nhiều đảng viên kỳ cựu cho rằng hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn âm thầm tiếp tục cái tư duy và hành động theo mô hình của Xô Viết cũ, đó là chuyên chính vô sản. Ông có cho điều này là đúng hay không ạ?
Hiện nay tuy là người ta không dám nói chuyên chính vô sản công khai, nhưng mà trong lòng thì vẫn cho rằng cái chính quyền này, cái thể chế chính trị này là chuyên chính vô sản. Và chuyên chính vô sản nghĩa là gì? Nghĩa là một cái triết lý như Lenin khẳng định, nó bất chấp luật pháp, nó không cần luật pháp, nó vượt qua luật pháp. Đấy là cái triết lý chuyên chính vô sản của Lenin. Thì anh còn giữ lại cái này thì vô phương, không cấp này nó vượt qua luật pháp thì cấp khác. Bởi vì ngay cái tư cách của những người lãnh đạo trong đảng và nói rằng là họ là đại diện cho quốc gia, đại diện cho nhà nước, chức sách của họ là như thế, thì luật pháp nào quy định cái này? Chẳng có luật pháp nào quy định cả. Thế thì họ cũng đang làm việc theo lối là bất chấp luật pháp. Thế thì cái cấp dưới đó, nó ngu hơn, đần hơn, tham hơn, bậy quyền hơn, thì nó sẵn sàng, nó tra đạp những quy định, những cái luật pháp mà nó làm. Cho nên là muốn giải quyết tận gốc, phải xem xét lại một cách hệ thống toàn bộ những vấn đề của thể chế chính trị, phải rõ ràng là phải xây dựng một cái nền pháp quyền thực sự là của dân, vì dân và do dân. Hiện nay thì nói của dân, vì dân, do dân, nhưng mà bắt đầu công việc thì giặt dân ra, từ bầu cử cho đến ngoài mặt, cho đến những lấy luật pháp rồi thì chính sách rồi vân vân, cùng giặt dân ra. Cho nên là những cái câu nói đầu miệng như thế thì chả giải quyết được cái gì cả.
Sau hội nghị Trung ương 4 khóa 12 lần này đó thì ông Tổng Bí thư nói nhiều đến việc tự diễn biến trong nội bộ đảng. Ông có nghĩ là từ nhận thức và báo động này đảng sẽ có thay đổi trong những lần sắp tới hay không?
Mà Trung ương 4 khóa 11 thì thất bại. Thì bây giờ là Trung ương 4 khóa 12 và tôi thấy rằng với tình hình này cũng không thể thành công được. Và đấy không phải là nhận xét của cá nhân tôi. Có thể đây là một cái ý kiến, ý nghĩ của một số rất khá đông, kể cả những cái anh em mà ở trong Trung ương đảng mà khi mà tỏ chuyện riêng với chúng tôi thì họ cũng bày tỏ cái thái độ như thế. Cho nên đây là đang là một cái vấn đề mà phải dũng cảm lắm, gạt bỏ cái sai nhóm, gạt bỏ cái ý thức hệ, cũng phải gạt bỏ cái mô hình mà Xô Viết như hiện nay. Lãnh đạo của chúng ta không có đủ năng lực, vừa phải có một cái quyền, vừa phải có một cái năng lực để biết lựa chọn những cái giải pháp văn minh nhất, văn hóa nhất, tiến bộ nhất, dân chủ nhất để áp dụng. Thì đấy là một cái bi kịch của dân tộc hiện nay.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông ạ.
Ngày 9 tháng 12, một lần nữa, ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam lại đề cập đến vấn đề chỉnh đốn đảng. Các nhà lãnh đạo Việt Nam trong thời gian gần đây hầu như không đề cập đến việc cải tổ cơ cấu nền kinh tế. Sau đây là ý kiến một số nhà quan sát trong và ngoài nước về mối bận tâm hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính Hòa thực hiện.
Trong một lần trao đổi với chúng tôi về kinh tế Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động nhân sự tại Hà Nội cho rằng khi đề cập đến những vấn đề kinh tế, hội nhập kinh tế toàn cầu, thì những nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đều mong muốn có những cải cách. Nhưng khi đề cập đến chính trị thì họ đều là những người bảo thủ. Trên bình diện kinh tế, thời gian qua, Việt Nam chứng kiến sự chậm trễ trong vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế theo khuynh hướng thị trường, số nợ xấu tăng cao, cũng như sự yếu kém của hệ thống ngân hàng. Ngoài ra, thảm họa môi trường biển Vũng Áng cũng thể hiện sự quản lý yếu kém nền kinh tế. Trên bình diện chính trị, sau sự kiện quan trọng là Đại hội Đảng lần thứ 12 kết thúc hồi đầu năm nay, Việt Nam đã chứng kiến hàng loạt nghi vấn liên quan đến tham nhũng với liên tục 3 cán bộ cao cấp từng làm việc cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia bỏ trốn ra nước ngoài. Sau hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 4 vừa kết thúc vào ngày 14 tháng 10 vừa qua, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia kinh tế trong nước sống ở Hà Nội, nói với chúng tôi rằng ông không thấy nghị quyết của hội nghị này đưa ra vấn đề cải cách cơ chế của nền kinh tế, mặc dù đó là điều đất nước đang rất cần trong lúc này.
Trong tình hình hiện nay thì Việt Nam rất cần phải cải cách thể chế, phải giảm bớt cái gánh nặng chi tiêu ngân sách, phải giảm bớt cái bộ máy hết sức cồng kềnh trùng lắp này, và đặc biệt là phải giảm bớt các cái khoản là vòi vĩnh bắt các doanh nghiệp nó phải trả thêm thì nó mới có thể là kinh doanh được. Thì tất cả những các cái điều ấy tôi chưa thấy có một cái nghị quyết có tính chất hệ thống và theo những các cái chuẩn mực quốc tế, tôi chưa thấy.
Trước khi Đại hội Đảng lần thứ 12 diễn ra, tiến sĩ Vũ Hồng Lâm làm việc ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Châu Á-Thái Bình Dương có phân tích với chúng tôi về các khuynh hướng khác nhau trong tầng lớp cai trị Việt Nam hiện nay. Theo ông, trong các khuynh hướng đó có một nhóm mà ông gọi là trục lợi, và môi trường chính trị, kinh tế Việt Nam hiện nay đang là môi trường tốt cho nhóm này phát triển.
Chế độ chính thể hiện nay của Việt Nam nó vẫn tạo ra một cái môi trường rất là phù hợp cho cái xu hướng trục lợi. Một mặt thì ông có một cái nhà nước gọi là tương đối là độc đoán và tương đối là khép kín, đồng thời ông lại có một cái nền kinh tế tương đối là thoải mái trong cái việc làm tiền. Và ông ở cái vị trí là ông có thể dùng tiền để mua chức và sau đó dùng chức để kiếm tiền.
Trong một lần trao đổi với Nam Nguyên của Đài Á Châu Tự Do, luật sư Trần Quốc Thuận có nhận định rằng nếu tình trạng tha hóa tham ô tràn lan không ngăn chặn được thì đảng và chế độ sẽ mất niềm tin, người dân không ủng hộ nữa. Trong hoàn cảnh như thế thì cơ sở tồn tại của nhà nước sẽ rất thấp. Ý kiến của ông Trần Quốc Thuận muốn nói đến nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay lãnh đạo. Một nhà bất đồng chính kiến với Đảng Cộng sản hiện nay là tiến sĩ Hà Sĩ Phu, hiện đang sống tại Đà Lạt, nói với chúng tôi rằng sự lo ngại của Đảng Cộng sản trước kia chỉ thuần túy thay đổi ý thức hệ, nay lại bao gồm cả chuyện mâu thuẫn giữa các phe phái với nhau.
Bộc lộ sự mâu thuẫn trong nội bộ đảng về mặt nhân sự, chẳng những về mặt tư tưởng mà còn về mặt nhân sự, có thể dẫn đến lật đổ nhau như ở Đại hội Đảng lần thứ 12 và thậm chí như ở cái vụ Yên Bái và đến cái vụ Trịnh Xuân Thanh nữa.
Có lẽ vì những lý do đó mà trong các văn kiện quan trọng của đảng hay các lời phát ngôn gần đây của các quan chức cao cấp của đảng đều nói đến việc chấn chỉnh lại Đảng Cộng sản Việt Nam thay vì cải cách thể chế kinh tế. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận xét về nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 4 do ông Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng trình bày.
Tôi thì không thấy có cái sự là có cái ý gì cải cách một cách mạnh mẽ ở đây cả. Cái điều mà ông tập trung, ông nói ở đây là ông muốn chống tham nhũng và ông muốn là xây dựng đảng. Và có lẽ đấy là cái trọng điểm. Còn về tình kinh tế thì ông nói có mặt tiến bộ, là có mặt khó khăn, thậm chí ông cũng có dùng chữ nghiêm trọng, nhưng mà tôi không thấy rằng là có cái điều gì đấy có cái sự là cải cách một cách mạnh mẽ.
Với Đảng Cộng sản là lực lượng duy nhất quản lý xã hội Việt Nam, những người như ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng khi đảng được chỉnh đốn, nó sẽ mạnh lên để lãnh đạo đất nước Việt Nam. Tuy nhiên, một nhà quan sát từ nước ngoài là chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, hiện sống tại Hoa Kỳ cho rằng
phải giới hạn lại cái vai trò của đảng, tức là một cách. Cái thứ hai là mở rộng nhiều hơn cái vai trò của Quốc hội, ít ra rằng là trong Quốc hội trong cái hoàn cảnh hiện tại giải quyết được cái chuyện đó thì nó mới giải quyết được vấn đề kinh tế, là tại vì nếu mà kinh tế thị trường đó mà nó phát triển lệch lạc chính là từ cái hệ thống chính trị. Nếu mà không giải quyết hệ thống chính trị và nếu mà không có phá vỡ những cái đặc quyền chính trị của một thiểu số ở trên cùng đó thì chúng ta sẽ không có kinh tế thị trường.
Trở lại với ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng khi đề cập đến vấn đề chính trị thì nhiều nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hiện nay sẽ là những người bảo thủ. Tiến sĩ Vũ Hồng Lâm cũng cho rằng có một khuynh hướng trong tầng lớp lãnh đạo Việt Nam hiện nay mong muốn giữ được những điều liên quan đến ý thức hệ hơn là những ý tưởng cải cách.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Vào phần cuối của chương trình, mời quý thính giả đón nghe bài viết của một blogger quen thuộc viết từ Sài Gòn. Bài viết có tựa đề Người Việt có đùm bọc nhau được không? Qua giọng đọc của Nguyên Lam, bài viết không nhất thiết mang quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Người Việt ai cũng biết và thuộc lòng phương châm, lá lành, đùm lá rách. Hiện tại, người ta đã phát triển lên cấp độ, lá rách đùm lá nát đùm lá tè tua. Và dường như mỗi khi đồng bào miền Trung nói riêng và bất kỳ đồng bào tỉnh nào trên cả nước gặp thiên tai, dịch họa, không riêng gì người Việt hay cộng đồng người Việt tại hải ngoại, mà cả những người bạn không cùng ngôn ngữ Việt cũng chìa tay giúp đỡ. Ấy là tình người và lòng trắc ẩn vốn có đang luân chuyển nơi huyết quản. Nhưng cũng qua quan sát, tham gia nhiều đợt cứu trợ, theo dõi nhận cứu trợ, qua nhiều gói cứu trợ và qua nhiều hoạt động thiện nguyện, tiếp xúc, tương tác, phân tích, quan sát tổng quát, tôi thực sự buồn khi phải đưa ra nhận xét. Người Việt Nam chưa bao giờ thoát khỏi tâm thức nông nghiệp, mà không có gì đáng sợ cho sự phát triển của một dân tộc hơn là mọi thứ vẫn dẫm chân trong tâm thức nông nghiệp. Để nói về tâm thức nông nghiệp, người Việt Nam hiện tại đã có cơ hội đi nhiều nơi, làm việc trong nhiều lĩnh vực và tương tác trong nhiều không gian, hoàn toàn không có dấu vết nông nghiệp. Tuy nhiên, cái bóng nông nghiệp phủ nặng trong tâm thức vẫn chưa bao giờ được gọt bỏ ở một bộ phận không nhỏ người Việt. Số người đã thoát, đã loại bỏ tâm thức nặng nề này, hiếm hoi, không phải là không có, nhưng chiếm tỷ lệ không cao trong xã hội Việt Nam hiện tại. Người Việt Nam trải qua quá lâu các triều đại phong kiến, đặc biệt là thứ giáo dục Khổng Nho đã làm người ta đánh mất khả năng sáng tạo, tiếp đến là Cộng sản xã hội chủ nghĩa, một thứ môi trường chứa đầy độc tố lưu manh hóa con người đã làm cho đất nước tiếp tục lao dốc. Ông cha chúng ta chưa có công trình nào gọi là sáng tạo, ngay từ cái xe nước của nông dân cũng do cụ Phạm Phú Thứ sang Pháp học được mà mang về, phổ biến cho nước Việt. Bởi Khổng giáo là thứ giáo dục người ta chỉ biết tin và tin, đáng sợ hơn cả là tin vào người đi trước, tin vào lời của người đi trước, rằng nó luôn đúng. Sự tôn thờ, quỵ lụy trước các vua chúa, quan lại, được chuyển tiếp từ thời phong kiến sang thời Cộng sản xã hội chủ nghĩa, và người ta mặc nhiên đón nhận điều này như một thứ triết lý giáo dục. Hệ quả của nó là thứ văn hóa, đội trên, đạp dưới, đè đầu, cưỡi cổ, chui luồn, tôn sùng lãnh đạo. Ngay trong đám cưới, đám tang, lời phát biểu của chủ hôn hay chủ tang cũng đặt việc kính thưa các cấp lãnh đạo địa phương lên trước mọi thứ kính thưa, và việc kính thưa đã chiếm gần hết bài phát biểu. Mọi thứ nhan nhản từ cơ quan nhà nước cho đến công ty, xí nghiệp tư nhân, gia đình ngay trong hiện tại, chứ không đâu xa. Và bên cạnh đó, kiểu làm ruộng rất ư lạc hậu và manh muốn của người Việt suốt cả ngàn năm nay cũng dẫn đến tình trạng tâm lý ức chế, chưa bao giờ vượt thoát khỏi lũy tre làng hay bờ đê, bờ ruộng. Người ta dù có cố thoát vẫn phải ngoi ngót trong vạt ruộng đời. Thậm chí số phận người ta biểu hiện trên đám ruộng của người ta, những mảnh ruộng eo ốc, nhỏ nhoi, chấp vá, cằn cỗi. Và đáng sợ nhất là giai đoạn kinh tế tập trung bao cấp, nông nghiệp tập thể thời đại Cộng sản xã hội chủ nghĩa, từ công chức nhà nước, trí thức cho đến người nông dân chân lấm tay bùn, không có ai thoát khỏi cảnh xếp hàng, chầu chực miếng ăn, lo sợ, mất miếng ăn. Đây là thời kỳ làm cho mọi giá trị ý chí cũng như sáng tạo bị thui chột nặng nề nhất. Sau kinh tế tập trung bao cấp thì liền đó là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa kéo dài mãi cho đến hiện nay. Nếu như kinh tế tập trung bao cấp, nông nghiệp tập thể làm cho người ta lo sợ, thui chột trước miếng ăn bao nhiêu thì kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa khiến cho người ta bị lưu manh hóa nhanh chóng bấy nhiêu. Bởi chính cái định hướng xã hội chủ nghĩa đó đã hàm chứa bên trong nó lợi ích nhóm, lợi ích đỏ, và nó nhanh chóng phát sinh hàng triệu thứ đeo bám vào quyền lực đảng. Để được dẫm chân lên lợi ích nhóm, người ta tự đánh tráo lý tưởng của mình bằng miếng ăn, chỗ ở và tiền bạc. Không thiếu, thậm chí có rất nhiều người trẻ có năng lực, mặc dù không tin vào chủ nghĩa cộng sản, nhưng vẫn nỗ lực để vào đảng hoặc chạy chọt bằng mọi giá để vào cơ quan nhà nước, với mục đích kiếm miếng ăn một cách dễ dàng trong hệ thống này. và với thứ quy trình, quy luật thăng tiến dựa trên lý lịch chứ không dựa trên năng lực trong hệ thống nhà nước cộng sản. Bất kỳ trí thức nào khi bước vào nó muốn thăng tiến thì phải nỗ lực cho có được cái thẻ đảng, nó như một thứ bùa hộ mệnh. Về phía người nông dân, họ không nằm trong các nhóm lợi ích, họ không nằm trong quyền lực đó, thế nhưng họ vẫn không thoát được vòng xoáy của xã hội. Người nông dân nhanh chóng trở thành nạn nhân và tòng phạm của thời đại. Về khía cạnh nạn nhân, người nông dân vốn thật thà, chất phác, ít quan tâm đến chuyện chữ nghĩa. Người nông dân dễ dàng bị mắc bẫy của nhà cầm quyền, từ địa phương tới trung ương. Đất đai vốn nhỏ hẹp, phúc lợi xã hội vốn teo tóp của người nông dân bị chính quyền tùng xẻo sâu xé đến mức hàng ngàn nông dân phải màn trời chiếu đất, hàng triệu dân oan ra đời và chưa dừng ở đó. Lo cho mình chưa xong, liệu đùm bọc người khác bằng cách nào cho đúng với câu lá lành đùm lá rách.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh tối thứ ba, ngày 13 tháng 12 năm 2016. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng âm thanh của chúng tôi để theo dõi chương trình cho đến phút cuối. Quý vị có thể nghe lại những chương trình phát thanh, cũng như tất cả những bài viết và tạp chí bằng phương tiện Internet trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối ngày mai trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét, sóng trung bình 1.503 kHz cũng vào giờ này. Một lần nữa, Lan Hương xin đại diện Ban Việt Ngữ kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc và an lành. Oh,
Have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.